đó. Rồi cái ông qua ông nghe vậy, ông biết ông có lỗi rồi, ông biết là ông thầy dạy mình, ông mua là ông chấp tài rồi, thì ông thầy ông nói là cửa thiên đàng mở ra cho mình, nghĩ rất là rõ ràng. Nên chúng ta thấy rằng mình phút trước mình có thể đi vào nước Ba Sát, nhưng phút sau mình có thể mình mở cửa tịnh độ, do quý vị thôi, do quý vị sống thật. Quý vị sống sao mà trong lòng thanh tịnh, đừng có theo những cái chuyện buồn khổ bỏ qua, thì khi đó mình là tịnh độ. Ngày xưa tổ định nghĩa chữ tịnh độ dễ lắm quý vị, vô não vô ưu chơn tịnh độ. Não ưu á, não là làm cho mình lo lắng buồn phiền, ưu tức là băn khoăn. Vậy thì không còn cái chuyện mà khổ não buồn phiền là tịnh độ chứ gì nữa. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình cố gắng. Như vậy thì chỗ này gọi là phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân giả. Cái chỗ này rõ trong cái kinh này, một niệm khởi lên thì gì bị kẹt hết, một niệm chẳng sanh thì toàn thể hiện, sáu căn mà khởi động thì bị mai che liền. Là bởi vì tự chúng ta đấy quý vị, mình khổ là bởi vì cái thức cặp với cái lục căn lục trần do khổ tạo ra nghiệp. Mà cỡ mình lục căn lục trần hợp với thức mà khởi ra đó, thì chúng ta bị ràng buộc lại. Thế thì cái vấn đề tu chúng ta là làm sao để cho đừng có lục căn lục trần, đừng có làm chủ lấy mình, mà mình phải làm chủ lục căn lục trần. Quý vị cái chỗ này quý vị hiểu được làm sao mình làm chủ. Ông Di Lặc tại sao mà ông phình bụng cười hoài? Quý vị lên chùa thấy ông Di Lặc phình bụng cười hoài, mấy đứa nhỏ chồng ông nó cười. Còn chúng ta tại sao chúng ta khóc? Là bởi vì đối với cái ông Di Lặc á, thì mấy đứa nhỏ đó quý vị thấy nó mấy đứa nhỏ làm gì? Đứa thì nó thọc tay vô rúng ổng, đứa thì nó thọc tay vô lỗ tai ổng, đứa thì nó móc ngực đại khái như vậy. Ở đây mà quý vị con cháu mà nó theo nó níu hoài vậy thì một chuyện giàu ngò thôi, là thương thì thương cũng cự nè, phải không? Cái đứa nào con cháu nó dục nắm tay lắc lắc bà ngoại chút hai chút thì còn thương, nó làm suốt ngày vậy là nổi sùng với nó thôi. Nhưng mà ngày đặt cả đời ngày ngày vẫn cười. Chúng ta bực bội về những chuyện người ta làm phiền chúng ta trong thời gian ngắn, chúng ta bực. Nhưng mà có những cái nó làm phiền chúng ta đời này sang đời khác, ban ngày tới ban đêm nó cũng làm phiền lắm, mà chúng ta không chịu bỏ. Ban ngày thì chuyện phiền não đã đành, ban đêm còn ôm vào trong giấc mộng đó. Có những người tôi biết chuyện phiền não đến nỗi mà ngủ cũng thấy, ăn cũng ăn cái đó rồi, uống cũng uống rồi, tới ngủ cũng cả thấy những chuyện não chuyện phiền của mình. Thì tại sao mình không bỏ? Quý vị thấy, mình bỏ mình có lợi, bỏ nhiều chừng nào có lợi nhiều chừng đấy. Mà rõ ràng mình thấy tịnh độ thì mình thấy chuyện nó xa vời ha. Quý vị bỏ nhiều chừng nào thì cái cuộc sống của chúng ta bây giờ là quý vị, nó càng an lạc chừng đấy, nó sung sướng chừng đấy. Ôm nhiều quá khổ. Phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, thu hướng chân như diệt thị trà. Ở đây người nói rằng nếu mà cái người mà quyết tâm mà trừ phiền não thì cái bệnh nó có thể tăng thêm, mà cái người mà cầu chân như thì cũng là sai nữa. Tại sao vậy? Tại sao mà trừ phiền não thì nó lại tăng thêm? Đối với tại sao vậy? Cái chữ dục ở trong kinh Kim Cang nó khuyên chúng ta là trừ, hai là khuyên chúng ta dùng chữ nào khác? Cái chỗ này quan trọng lắm quý vị. Quý vị nhớ câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề, ông hỏi là sao? Vân hà ân trụ, vân hà hàng phục trì tâm. Có phải vậy không nè? Chứ hàng phục nó mạnh lắm. Chứ hàng phục cái bản lắm, là thè bẹp, nắm tại khá thè bẹp. Đức Phật trả lời bằng chữ nào? Đức Phật có nói hàng phục không? Đức Phật người nói là sao? Ngài dùng cái chữ độ, ngài dùng cái chữ bố thí. Trong cái chữ hàng phục nó có ý nghĩa hơi bạo động đó. Hàng phục có nghĩa bạo động đó. Còn cái chữ độ thì bố thí là không có bạo động, mà nó có đựng cái tầm thương xót. Cái chữ đó quý vị, ở đây hiểu này mà, hãy mà đức phá trừ á, thì tức là chúng ta có cái sức mạnh, chúng ta có bạo động, chúng ta có một sức mạnh, dùng sức mạnh để mà phá. Mà hãy phá chừng nào thì sao quý vị? Động chừng nấy, phá chừng nào động chừng nấy. Quý vị có bao giờ mà ngồi thiền nữa ha, mà cái tâm mình động cái gì, khởi tâm niệm động cái gì, động một tức bụng làm sao cho nó hết động. Mà hãy mà khởi tức bụng chừng nào, cố gắng chừng nào thì sao quý vị? Nó động nhiều chừng đấy, nó động nhiều chừng đấy. Ai có kinh nghiệm tu thì phải thấy cái chỗ này. Mình ngồi đấy gì, mình tu á, mình hãy khởi lên tức bụng quá, tại sao mình tu mà còn hoài mà không được, không được yên tâm. Cứ tức bụng mà cứ cố gắng, mà cố gắng chừng nào á thì nó động tâm nhiều chừng đấy. Bởi vì mình cố gắng phát trừ. Mà cái chuyện đối với cái tâm tưởng của mình đó quý vị, thì mình không thể làm một cái chiến trường, mình không thể đánh với mình nữa, mà mình phải dùng cái lòng từ bi để đối với mình. Cái tư tưởng quý vị lạ, quý vị khởi cái niệm lên, ví dụ mình ngồi mình niệm Phật, rồi khởi cái niệm là ngày mai đi chơi ha. Thì nếu mà cái người bình thường mà phá trừ á, thì mình tu này nọ kia đi chơi mình bực, mà như vậy nó làm cho cái khởi hoài, mặc dầu khởi là rất khác. Nhưng còn cái người biết tu á thì bỏ, mình nghĩ chuyện mình đi chơi thôi gì nữa, mình biết mình nghĩ chuyện đó mình kéo lại cái niệm Phật. Hai cái thái độ nó khác nhau, một thái độ là dằn và một thái độ là cố gắng đè bẹp cái tư tưởng đó, mà cái tưởng mình không bao giờ đè bẹp được hết, tưởng này nó trở lên tưởng kia thôi, chỉ có lấy một cái tư tưởng khác đắp vào tư tưởng đó, thấy vào tư tưởng đó thì như vậy là bỏ, không có theo. Cái việc mà giận đó quý vị, mọi việc bên ngoài mình muốn hàng phục, mình muốn đè bẹp cái tư tưởng của mình, cái tâm niệm của mình nó khó đè bẹp lắm, khó đè bẹp lắm. Nhưng mình có thể mình thế, mình hóa giải nó đi bằng cách mình để nó đi một chỗ khác, rồi mình thế vào một chỗ khác. Ở đây có khi nào quý vị phiền não quá, bực bội quá đó, mà mình cố gắng mình kiểm soát cách nào đi nữa thì nó cũng hiện diện bằng cách này cách khác. Tôi lấy chỉ một cơn giận, quý vị kiểm soát ha, đúng rồi, mà mình thay vì mình chửi, vì mình hàng phục, mình điều trị nó bằng cách là mình nín, nhưng mà vẫn giận ở trong bụng, tức tối là khác như vậy. Có một cách khác là để nó đi đi, mình trách nhiệm chỗ khác, mình tránh đi chỗ khác đi, thì như vậy đó quý vị mình bớt nhiều lắm, dễ bớt nhiều lắm. Do vậy cho nên khi mình khởi cái tâm bạo động, khởi cái tâm mà phá trừ đó, thì lại thêm cái bệnh nữa. Là bởi vì tự nó đã phiền não rồi, mình khởi thêm cái tâm niệm trừ phiền não, vậy trừ không được sanh ra phiền não nữa. Thì coi như vậy mới gọi là trùng tăng bệnh. Cái câu cuối cùng là tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, sao gọi là tùy thuận chúng sanh? Tùy thuận chúng sanh, theo chúng sanh mà không sợ hãi, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Như vậy thì niết bàn sanh tử đều là cái hoa đốm giữa hư không hết. Tại sao gọi là tùy thuận chúng sanh? Chúng ta có tùy thuận chúng sanh không? Có. Tùy thuận là gì? Tùy là đi theo, thuận là làm cho họ với. Chúng sanh vô quá ngại là theo làm hợp ý chúng sanh mà không có sợ hãi. Niết bàn sanh tử đẳng không hoa, niết bàn sanh tử đều là cái hoa đốm giữa hư không. Tại sao mà tùy thuận chúng sanh vô quá ngại? Bây giờ mình có quá ngại không? Mình có không? Không, tôi hỏi cái gì? Thì có quá ngại mình có không? Có. Tại sao mình có quá ngại? Là bởi vì cái bài kệ này thì trên á quý vị, thì mình thấy được cái quang minh trật chiếu, mình không bị lục căn tài động. Mình đã được như vậy rồi thì do như vậy cho nên mình tùy thuận chúng sanh, mà mình không bị chúng sanh nó lôi cuốn lấy mình. Tức là cái trạng thái mà chúng ta thực sự sau khi chúng ta đã thành tựu được cái bát nhã của mình rồi, chúng ta thành tựu được cái nỗ lực của mình rồi đó quý vị, thì mình mới có thể tùy thuận chúng sanh mà mình không lo quá ngại. Mà bây giờ sở dĩ chúng ta thấy chúng ta khổ ở chỗ này, tôi thấy cũng rất buồn, là bởi vì do có nhiều cái nhu cầu khác nhau quý vị. Có những người tu á, thì khi mình khởi tâm niệm lúc đầu tu, mình khởi cái đại bi tâm, mình muốn độ chúng sanh, mình đi vào trong trần thế do cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia mình làm mình độ chúng sanh. Nhưng mà vì cái không có chịu bố thí, vì có nhiều lý do không chịu hay là làm không thành tựu, chúng ta làm việc nhiều chừng nào á thì chúng ta ôm vào nhiều chừng đấy. Và một lúc nào đó quý vị thì mình tùy thuận chúng sanh riết thì sao quý vị? Thì sao? Bị chúng sanh quá không hay? Lúc quý vị có thấy điều này hay không? Lúc đầu á thì mình với cái tâm niệm là đại nguyện, đại bi, đại nguyện, mình nhảy vào thế gian để mình cứu độ thế gian. Nhưng vì không đủ nội lực, vì cái hoàn cảnh nào đó, vì không có kỹ lưỡng giữ mình, vì không có tỉnh thức, một lúc nào đó xây ra ngoài rồi, thì một lúc nào đó bị thế gian nó đổi. Thành ra do như vậy chúng ta thấy rằng không biết bao nhiêu người đã lỡ cầu, lỡ cái nhịp cầu, bởi vì thay vì mình độ thế gian thì ngược lại chính thế gian là độ. Do như vậy cho nên quý vị tu hành đó quý vị, mình nói thì mình cố gắng mình làm chủ lấy căn lấy trần lấy cảnh, cái lý tưởng nhất sao này, cái lý tưởng nhất. Nhưng mà mình cũng đừng có tạo duyên xúc tiếp quá nhiều. Nếu mình thấy cái đẹp, cái danh, mình biết nó là danh giả, mình không chạy theo nó thì quý nhất. Nếu được như vậy rồi đó, nếu quý vị được như con nhạn, nhạn quá trường không, nếu được như cái hồ nước đó, thì quý nhất, thì chỗ nào cũng không chứng ngại được hết. Nhưng mà nhớ mình phàm phu, mình còn đang trên cái đường học. Vậy thì cái bước đường học có những cái chuyện mình cần cực chẳng đã thì thôi tiếp xúc, nhưng mình phải cẩn thận. Phải nhớ chuyện đó, tiếp xúc nhưng mà cẩn thận. Còn trường hợp nào mà không cần thiết đó quý vị, thì tôi thành thật tôi khuyên quý vị, mình nên tránh tiếp xúc lạ. Chứ mình chưa có phải là thần, chưa phải là thánh, tâm địa mình chưa có thanh tịnh lắm đâu. Quý vị ý ý, quý vị ra, quý vị tiếp á, cực chẳng đã thì thôi mình cẩn thận, đã đành mình không có cách nào khác. Nhưng còn những trường hợp mà không cần thiết đó quý vị, thì thôi, xin đừng có tiếp xúc làm gì. Tôi nói thật quý vị, cái tâm tình trạng của tôi, ở đây có ai đi lên xã hội chưa? Ở đây quý vị trong người có ai đi lên xã hội chưa? Người nào đưa ra cho coi chứ không? Không thì tôi cũng đỡ mắc cỡ rồi, cảm ơn quý vị. Tôi cũng có người đi lên xã hội, nói gì cho đỡ mắc cỡ. Lý do là vậy, tôi nghe nó đẹp lắm, tôi nghe lấy cho hôn đẹp lắm, mà tôi thích cảnh thanh tịnh đẹp. Thì có người bạn nói thầy thôi, thầy không đi chơi, thôi về nghỉ mấy ngày thôi, thầy lên lấy cho hôn chơi. Tôi nói chỗ cờ bạc đi cái gì? Thầy ổng nói cờ bạc nó không do thầy chứ, phải không? Cờ bạc nó không là do thầy chứ, vì cái cảnh đẹp mà tội gãi những cái con thầy đi thích, thầy đi qua cảnh đẹp. Thì tôi nói đây là tôi nói liên quan tới dụ kinh nè. Thầy nói thầy có cảnh đẹp thì đâu có chuyện gì đâu, lên coi cảnh đẹp. Tôi lên trận đi chơi thì tôi đi vòng vòng quanh hồ á, thì đại khái là ngồi rất là đẹp, rất là thoải mái. Nhưng mà trên đường đi về ông nói thầy lên đây mà thầy không đánh bài, mà ở chỗ này là nổi tiếng là chỗ đánh bài. Tôi gửi tại sao mình không vô mình bỏ cái mình thử cái coi, khởi niệm ra. Cho nên mình thấy mặc dầu không làm nhưng mà cái niệm vẫn khởi, quý vị thấy. Thành ra thí dụ được tôi không tới đó thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy thì mình thấy trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta đó, quý vị, có những chuyện mà cùng cực phải tiếp xúc đó. Thôi chân đã mình phải tiếp xúc. Còn những chuyện mà không cần phải tiếp xúc đó, thì mình đừng có tạo cái duyên. Do như vậy cho nên ngày xưa Đức Phật chế ra luật giới là vậy đó quý vị. Có những cái giới quý vị thấy nó không có ăn nhầm gì trơn á, nhưng mà gọi là cái giới ngăn ngừa. Tôi lấy ví dụ giới uống rượu, Đức Phật kể lắm, bởi vì Ngài biết được rằng chúng sanh mình gặp được cái sự vật mà mình làm chủ được thì dễ quá, nhưng mà cái khổ là mình không làm chủ được. Tôi không biết quý vị sao, cái nói chuyện tôi chính tôi biết. Mẹ tôi đi lâu lâu, tôi ít đi shopping lắm, ít đi mua quần áo lắm. Mẹ lâu lâu tôi đi thì tôi thấy tôi cũng mua, đi tính không mua, mình lâu lâu thấy vì tính nó rẻ, nhiều lý do. Cháo lạnh này cần tới mùa đông rồi, bây giờ nó mang mua mùa hè, bán 50% thấy rẻ, thì hoặc là lý do rẻ, hoặc lý do đẹp, hoặc lý do gì đó để mình mua. Là chúng ta thấy rằng chính mình có nhiều khi về thôi mình tránh tiếp xúc là thôi. hoàn cảnh bắt buộc thì phải tiếp xúc. Ở đây quý vị ai đi mua xe không biết, đi ra mua xe rồi đó, ở đây ở nhà thì tính dụng xe gì đó có bao nhiêu tiền đó thôi, còn đi ra ngoài dealer đó rồi họ dẫn họ mua chiếc xe giá gấp đôi, họ quay riết mình không biết mua gì. Thành ra chính chúng ta thấy mình đã tránh lại. Do vậy cho nên trong đạo Phật các quý vị có những chuyện Đức Phật dạy mình đó, ngài không có nói thẳng ra nhưng mà ngài có cái dụng ý, có cái dụng ý chứ không phải không. Tôi lấy gì nãy tôi lấy cái giới rượu, ngài đặt ở cái giới rượu tại sao vậy quý vị? Ngài ngăn ngừa mình làm lỗi, rồi cái giới ngăn ngừa thấy uống rượu có chết chóc ai đâu hả, thấy uống rượu có tổn hại ai đâu, nhưng mà cái giới đó là giới ngăn ngừa. Để ngăn ngừa, tôi có nhiều lần tôi kể quý vị nghe câu chuyện đó. Vì học Phật á, có những cái mà Đức Phật nói không đụng chạm gì, không thấy hại gì trơn, nhưng mà thực sự nếu mình sâu, mình đọc kinh, đọc luật nhiều đó, mới thấy được cái hại. Lấy ví dụ tôi kể cái quá giờ nhiều quá, bây giờ tôi kể hết câu chuyện này rồi tôi tiếp tục. Ví dụ giới rượu, ngày xưa đó Đức Phật kể có một câu chuyện đó, ngày xưa có người thanh niên đó, thương mẹ, thương vợ, thương con lắm, mà tội nghiệp có hiếu lắm. Chàng ta hàng ngày đi vào rừng đốn củi đi đem về nuôi mẹ, nuôi con, nuôi vợ, nuôi con. Thì chàng ta giữ giới nha quý vị, giữ giới. Thì khi mà chàng ta một hôm nọ đi vào rừng thì gặp một con quỷ la sát, thì quỷ la sát rồi giết chàng ta, bắt đi giết. Thì chàng ta nói ông ơi tội tôi lắm, tôi còn phải nuôi mẹ, mẹ già ha? Rồi vợ yếu con già, ông giết tôi lấy gì, làm sao tôi nuôi được mẹ, nuôi được vợ, nuôi con. Thì con quỷ la sát nó thôi được như vậy thì mẹ nè, vợ nè, con nè, thì vào nhà ngươi, bây giờ ta không giết nhà ngươi, ngươi về ngươi giết mẹ ngươi đi, thì như vậy thì còn ba được sống. Không, nó đâu được, mẹ tôi sanh ra tôi, banh gia sẽ tịch thu tôi từ lớn, từ nhỏ tới lớn, làm sao giết mẹ được, không giết. Thì con quỷ la sát nó thôi được, bây giờ nếu không giết mẹ thì giết vợ nhà ngươi đi, vợ nhà ngươi chết thì có thể kiếm người vợ khác. Thì ông này ông nói không, vợ chồng ăn ở chung với nhau có con, mà vợ cho hồi nào thì đối với mẹ tôi tử tế, đối với tôi là hết lòng lo lắng, làm sao giết được. Rồi nó thôi giờ gì về giết con ngươi đi, giết một đứa con, có hai đứa con giết đứa đi, bởi vì giết đứa rồi vẫn còn đứa. Thì ông này con là máu mủ làm sao giết được, cái nào cũng được trơn. Rồi ông Mỹ nó thôi vợ về nhà đốt nhà ngươi đi, ông chịu giết mẹ, ông chịu giết vợ, ông chịu con, về đốt nhà. Ông này ông nói đốt nhà rồi cả đời tôi tài sản ông cha để lại, rồi đốt nhà tôi, rồi vợ con mẹ tôi ở đâu, không chịu đốt nhà. Thì quỷ la sát nó thôi vậy thì dễ nhất, ta cho ngươi cái biện pháp dễ nhất, uống hết chai rượu này, uống hết chai rượu này. Ông này ông thấy đỡ quá phải không, bây giờ giết nặng quá, thôi vậy uống chai rượu dễ, uống hết chai rượu. Thì ông nghe lời uống hết chai rượu, ông uống chai rượu vô thì đi về thì chân này đá chân kia, mà đi cũng nói chuyện lâu đó. Bà mẹ thì thương con, mặc dầu con lớn rồi nhưng mà chiều cái con về trong, đứng ra ngoài cửa, ra ngoài cổng mà đợi con về, thấy con đi chân này đá chân kia về thương, biết nó uống rượu mới rầy. Mày đi ban đêm không uống rượu giờ bị cảm cúng bất tử rồi chết rồi làm sao, thương con mà rầy đó. Thì cái ông này đó rượu vô đã rượu vô hơi say rồi, thì nghe bà mẹ nói chút sinh giận, dễ giận quá, đã về còn đứng ngoài cửa mà rầy từ ngoài cửa, rồi bà xô cái bà già bà té chết, bởi vì say rượu mà đâu có biết mạnh mẽ gì nữa, xô cái bà già lớn tuổi bà té bước càng rào chết. Chết thì sao, lúc đó thì cũng thấy bà già vậy cũng hơi sợ rồi, thì vợ mới thấy gì nó sợ quá chạy ra ôm. Cái trời ơi, ông giết bà má cái này nọ kia, chúng nó quýnh lên rồi. Không biết làm sao nữa, không có cách giải quyết được nữa. Mới vùng tay cái bà vợ. Bà té, bà chết ngay, chết luôn bà vợ. Chết luôn bà vợ thì đứa con mới la làng. Hai đứa con nó la làng, nó bị nó sợ quá. Thì con nít biết gì đâu, nó là đó người ta là khá là ba tôi giết má tôi, giết bà nội tôi. Thì lúc đó phản ứng là đá hai đứa con chết luôn. Mà khi đá hai đứa con chết rồi mới lúc đó tỉnh rồi, thoát rượu tỉnh rồi, thì thấy là cuộc đời mình còn gì đó, mẹ mình cũng chết rồi, vợ mình cũng chết rồi, hai đứa con cũng chết rồi, mà cái thân mình rồi trước sau ông vô tù cũng chết luôn. Thành rút cục là ông đốt cái nhà ông nhảy vô tự tử. Thành quý vị thấy, từ một cái chỗ giết mẹ không chịu giết, giết vợ không chịu giết, giết con không chịu giết, đốt nhà không chịu đốt, ổng sống mà rốt cuộc tất cả mọi cái đều bị hết do một cái lỗi nhỏ thôi là lỗi của người. Thành ra Đức Phật chế những cái giới đó quý vị, hay là những tu hành chúng ta là nhân người. Tại cái chỗ này đó quý vị, nói trở lại vấn đề chúng ta là bố thí. Cái bố thí cái ý của Đức Phật á, là sâu của Đức Phật á, là ngừa cái lỗi phiền não cho chúng ta, cũng như cái ý của chủ rượu là ngừa chúng ta tạo nghiệp lớn sau này. Quý vị hiểu được ha? Vậy thì cái chuyện hàng ngày chúng ta bố thí tiếp tục bố thí, nhưng mà chúng ta nhìn cái con mắt bố thí bằng con mắt khác. Mỗi lần chúng ta đem vào chùa mười đồng bạc, đem vào chùa nãy chuối đưa lên ông Phật, Phật ông ăn con nãy chuối, làm sao cho con được? Đại khái là mua mai bán đất phúc lợi dồi dào đầu năm, đại khái cuối năm gì đại khái những thứ gì đó. Bây giờ mình nhìn khác hơn, mình nhìn khác hơn. Con mang nãy chú này vào, chú này do tiền thanh tịnh con làm ra, con bỏ đi. Bởi vì con giữ vào là con tham, con bỏ ra một phần là bớt đi cái lòng tham của con. Ngài chứng minh cho. Bởi vì mình tu mình phàm phu vậy, mình chúng phàm phu tự lực khó thành. Bởi vì khi mà mình hiểu được rằng như Phật như Bồ Tát chứng minh thì mình có cái kích mình làm theo được nữa. Mình phàm phu phải vậy không hả? Bây giờ thì mình vào thì thay vì chưa mình cầu, bây giờ xin Ngài cũng biết rằng con bỏ bớt cái lòng tham của con ra, xin Ngài chứng minh và khuyến khích cho con bỏ bớt ra. Vậy thì đừng có nhớ tới nãy chú, nếu mình nhớ mình cúng tức là mình trụ vào sắc mà mình cúng, trụ vào sắc mà bố thí. Thấy không nè, bỏ đi. Nhớ là mình cái quan trọng nhất là bỏ cái lòng tham. Thì chúng ta làm như vậy đó quý vị, từ cái việc nhỏ cái việc lớn, rồi dần dần nó quen đi, dần dần nó quen đi. Mình có những việc mình tưởng là không thể nào làm được, nhưng mà chúng ta làm riết đó quý vị, một lúc nào nó trở thành một con người thứ hai của mình rồi. Tôi nói như vậy, quý vị thấy bố thí mà không có trụ đó, nó khó. Bây giờ mình nói nó khó, nhưng mà chúng ta cứ làm đi quý vị. Tôi thấy có những người làm được. Tôi thấy có những người, tôi thấy có những người vào chùa lén lén, vào chùa lại Phật, lén lén tiền bỏ vào trong tủ. Không được. Giả như là tôi không biết cái tâm hồn như thế nào không biết, nhưng mà nấu hành động đó đó quý vị, thì mình đã thấy được rằng cái người đó ít ra cũng được vượt qua được cái bước đầu trong cái việc bố thí. Mà họ cũng không học ít đâu. Có nhiều, tôi biết có những người cúng rất nhiều mà cúng thầm thầm, lén lén mà cúng. Tôi trân trọng những người đó. Bởi vì ít ra họ đã bước qua được cái bước đầu là bố thí để mà cầu danh. Quý vị nhớ nha. Vậy thì chúng ta tuần sau mình sẽ trở lại rồi nữa. Nhưng mà cái bước đầu chúng ta làm việc là tập bố thí. Hồi nào tới giờ quý vị phải bố thí nhiều đời, nhiều năm rồi. Bây giờ phải tập bố thí đúng theo chánh pháp. Đúng theo chánh pháp. Tới chùa bố thí, bước vào chùa là phải bố thí. Phải bố thí. Ở chùa đó gọi là cửa không môn, cửa không. Tức là vô chùa không có gì hết, không có phiền, không có não. Ấy vô chùa cái bà đó bà mắng mịn tiếng ha? Thì thôi đại khái thôi, đừng có chấp lặng gì. Thôi đâu mà theo tiếng nói là làm gì. Như vậy tức là mình bố thí. Quý vị nhớ ha, thị phi phải quấy chuyện trăm cãi, bỏ đi. Đi vào chùa là bỏ ra bên ngoài á. Thì có như vậy quý vị không cúng tiền, nhưng mà là bố thí. Mà chắc là cái bố thí đó quý vị Đức Phật cần hơn. Nói như vậy không nghĩa là quý vị không cúng tiền, sư bà cần tiền là khác cất chùa. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là nhìn bằng con mắt khác. Tôi xin lưu ý, ở trong kinh Đức Phật nói rất là rõ là bất trụ tướng bố thí, chứ không phải là khuyên chúng ta đừng bố thí. Quý vị nhớ được đó ha, bố thí nhưng mà không có trụ vào đó. Bởi vì Ngài biết chúng sanh hai trụ, hai vướng mắt. Chỉ có cách là chúng ta vẫn làm, nhưng mà làm không đủ. Có như vậy đó mới thành tựu được. Ở đây tôi có ông bạn lớn tuổi rồi, trụ nghiệp lắm, sáu mấy tuổi rồi. ông ngoại em nói thôi thầy chết ở Mỹ mà là cùi, tôi hỏi sao vậy? Nó thầy con sẽ chạy vậy mà làm sao mình tập cho xe được? Thì ông qua đây ông thay tôi nói thầy cùi, coi như qua đây tôi không hiểu gì, qua đây cùi. Ông nói thầy con vậy làm sao chạy xe được? Tôi cười nó coi cho ông thẳng quen đi. Nghĩa là cái chuyện mà ông tưởng là không tài nào xảy ra được. Đó mà vậy sao mà kiên trì quý vị? Tập mua chiếc xe rồi chạy cũng đụng tới đụng lui kẹt qua rồi chạy riết, bây giờ ông cũng chạy xe như ai? Thì cái chuyện đấy, tôi biết chuyện mà phàm tục, tôi thấy chuyện tu hành. Hồi xưa vào chùa lại coi nó bốn lộng cộng khó quá, bây giờ cũng đi lại dễ ở. Hồi xưa ngồi nghe pháp giờ hồn nhức đầu nhức óc đủ thứ nhất cái trơn, bây giờ ngồi hơn giờ hồn ngồi nữa. Vậy thì do cái bệnh tật mà thôi. Cái chuyện bố thí mà chẳng tụi trướng này, bây giờ cũng như làm không làm thì thôi khó, nhưng mà làm riết một lúc nào đó cũng bị tự nhiên. Có những khi mình không có khởi cái niệm đó, cái người nó quen như vậy đó. Mình đi đường thấy cái bà già bà ngồi bà khóc, hỏi bà sao không có tiền xe bus, tự nhiên mình mất mình cho, chứ không có nghĩ tới được là bà này quen hay lạ, bà dùng tiền để uống rượu hay bà làm không cần. Tự nhiên nó như cái người mẹ thương con, tự nhiên mà cái con té một cái là không cần biết nó té lý do nào, thế nào chạy ra cái đó. Để thì mình tập uống là mình sẽ thấy được có cái đó, mình đã được cái phản xạ tự nhiên. Mà trước vào chùa muốn chấp tay cũng không biết chấp, nó so re, nó thế này, nó cong, nó sẽ ra khá nhiều. Bây giờ đi chùa riết thì tự nhiên gặp nhau, tự nhiên chấp tay. Cười theo, mình trở thành một cái bản ngã khác của mình rồi. Mà bản ngã đó là bản ngã tốt. Cái con người đó là con người tốt, mình tập được. Vậy thì chuyện tu hành cũng vậy đó. Do quen thôi, quý vị tập thử coi. Mà cái chuyện này quý vị bố thí nhiều chừng nào đó, quý vị mình càng khỏe nhiều chừng nào. Cứ làm thử rồi mình thấy. Đức Phật, Đạo Phật là phải làm mới được. Quý vị làm cũng vậy, thấy mình sống sốt. Bây giờ nghỉ, hết giờ rồi, hết lâu rồi. Tuần sau thì chúng tôi sẽ trở lại một chút. Có một vài điểm chúng tôi chưa nói. Rồi chúng ta sẽ tiếp sang phần khác. Hai cái phần này là hai phần rất là quan trọng của Kinh Thức Khác. Sau đó quý vị thì có lọc đi trùng, có khi nhắc lại đoạn trước và hình thức khác. Nhưng mà đây là cái chỗ yếu chỉ tu hành của quý vị cũng như là của chúng tôi. Quý vị nhớ cho. Bây giờ tôi mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng.
Hai tuần trước thì chúng tôi đang trình bày một cái đoạn mà đoạn thứ hai rất là quan trọng. Quý vị thấy là cả cuốn kinh Kim Cang thì có hai cái câu hỏi rất là quan trọng, mà hai câu hỏi đó như chúng tôi trình bày chúng thì đó, nó là cái con đường tu học của chúng ta. Và trước giờ thì quý vị đọc sách thiền, tôi thấy rằng có sách thiền rất là nhiều, kinh điển rất là nhiều. Thì chúng ta khi mà đọc các cuốn sách đó quý vị, thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều vị thiền sư, rồi các cuốn sách thường thường nói về cái quả, tức là sau khi chứng đạo, sau khi ngộ đạo thì các ngài tự tại như thế nào, các ngài an lạc như thế nào. Nhưng mà phần lớn các sách thiền, đặc biệt là của những cái nhà học giả hay những thiền sư thiền nhà khác, thì các vị đó không có giải thích, không có chỉ chúng ta cái phương pháp để mà họ thông công phu. Quý vị thấy nếu đọc kỹ, thứ nhất là của ông Suzuki đó, thì ông viết rất là nhiều sách về thiền, nhưng mà cái tiếc là không có chỉ mình cái phương pháp, cái chỗ nào để mình đi vào trong cửa đạo. Riêng với Kinh Kim Cang, nếu quý vị thì chúng ta học được về lý và về sự. Về lý tức là cái nhìn chúng ta làm thế nào, chúng ta nhìn cho hợp với lại cái tâm Phật, nhìn thế nào để hợp với lại cái thấy của Phật. Nhưng ngược lại đó, trong kinh cũng có chỉ chúng ta cái chỗ nào để chúng ta hạ thủ công phu. Mà cái phương pháp để mà hạ thủ công phu, cũng là phương cách tu hành đó, thì được Ngài Trung Bồ Đề đại diện cho chúng ta, Ngài hỏi hai câu. thì hai câu đó là hai câu gì quý vị? Câu vị nhớ là sao? Có vị nhớ hai cái câu hỏi rất là quan trọng. Một, Vân Hà Hàng Phục và Vân Hà Hàng Trụ, phải không? Làm thế nào để mà hàng phục, làm thế nào để mà hàng trụ? Cái hàng phục á thì Đức Phật dạy, muốn hàng phục cái tâm mình thì làm sao hàng phục? Cái chi ôn là cái phần trước của mình, làm sao hàng phục? Như vậy quên hết rồi. Tôi nghĩ đến tình, tôi nhớ tới cái bài kệ mà Sư Tổ Phước Huệ tôi viết, kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Ngày xưa thì tổ quên hết, kinh kệ quên hết, chỉ tổ nhớ một chữ như thôi. Giờ quý vị học rồi mấy buổi rồi quên hết trơn rồi, giờ nhớ chữ gì trong đầu? Hai cái việc quan trọng của việc tu hành chúng ta đó quý vị, là một là hàng phục cái tâm, hai đó làm sao an trụ cái tâm mình. Cái chuyện mà tu hành á, quý vị thấy cái chuyện tu hành, mình tu một chút thì mình giải thoát một chút, mình tu nhiều á thì mình giải thoát nhiều, và tu thiệt nhiều thì mình thành Phật. Cái khổ của chúng ta đó quý vị, hàng ngày trong cái khổ của chúng ta đó, phần lớn là do cái chỗ mà tâm mình không có an, tâm mình không có an, mình không có trụ được cái tâm mình. Và bởi vì tâm không an cho nên quý vị thấy mình chịu, thường thường mình nói là bất an, mình thấy khó chịu, mình thấy bức rứt, mình thấy tất cả những thứ đó đều là cái biểu tướng của cái chuyện mà tâm không an. Quý vị thấy có những khi mà chúng ta không tu đó, mà kể cả những người mới tu cũng vậy nữa, quý vị họ bức rứt lắm, họ không chịu ngồi yên. Mà khi nào chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái trạng thái đó quý vị, thì biết là tâm mình không an đó. Làm cái gì, ví dụ như làm cái ra rửa chén á, cái sơ rửa chén rồi cái bỏ qua chuyện khác, làm không có làm được những chuyện gì trơn. Mà nếu quý vị thấy chính quý vị cũng có nữa, ví dụ như là sáng mình thức dậy rõ không biết làm gì thì nghĩ tới chuyện là tôi chơi đi ra ngoài rửa chiếc xe, rồi làm nửa chừng cái thôi bậy đi chợ, rồi chừng chạy đi chợ không biết đi đâu nữa, điểm này chỗ này chỗ nọ, thì khi đó chúng ta thấy là cái tâm mình không an. Và chính cái chỗ đó quý vị mới tạo cho mình khổ. Khi mình ngủ, mình ngủ không được là tại sao mình ngủ không được? Tâm không an, nằm nó chứ còn nghĩ trời nghĩ đất, rồi không biết nghĩ chuyện này chuyện kia, nó chút cái chuyện này chút cái nhảy chuyện kia, cái tâm mình kỳ lắm. Ít có khi nào mình, ví dụ mình ngồi mình tôi nhìn cái bình trà, nếu cái tâm tôi an đó quý vị, thì cái tâm tôi lúc đó là tại cái bình trà, nó sẽ không khởi cái niệm gì khác. Còn nếu mình không quen á, thì quý vị nhìn cái bình trà thì thấy cái bình trà phút trước, thì cái giây sau đó chúng ta nghĩ cái chuyện khác. Tại vì khi cái tâm mình nó không an rồi, bởi vì nó không có trụ được một chỗ, nó đi nó chạy hoài hả? Mà chính vì cái chỗ đó đó thì chúng ta mới khổ. Cái người theo đạo Phật á, thì các ngài tập trung cái tâm là một chỗ, mà muốn tập trung là một chỗ thì Phật hay có chỉ hai cách: hàng phục và an trụ. Cái hàng phục đó, Đức Phật dạy sao hàng phục quý vị? Ngài dạy sao hàng phục? Không, trong kinh này có hai chỗ nói rất là rõ. Ngài dạy một câu nữa là phải diệt độ tất cả chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh đi vào niết bàn á, thì như vậy là hàng phục. Thì cái đó là cái chỗ tu đó quý vị. Nếu mà chúng ta biết ứng dụng cái chỗ tu đó, cái phương pháp tu hành thứ nhất là, bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mình hàng phục á, mình muốn hàng chừng nào đó quý vị để ý thôi. Khi mà chúng ta ngồi thiền cái gì, làm cái gì mà chúng ta khởi cái tâm đó, mình quở mình chừng nào đó, thì nó khởi động tâm chừng ấy. Để ý quý vị để ý thôi. Mình ngồi, ví dụ mình ngồi thiền, mình niệm Phật cái gì? Cái tâm mình động ha? Rồi mình cố gắng mình dùng cái tâm khác, mình diệt cái tâm này, thì rút cuộc khí như là trong cái lòng mình nó có hai cái lực lượng mà đấu kháng nhiều, nó đánh đập với nhau. Ở đây có những cái ví dụ quý vị làm cái gì đó, quý vị rồi ví dụ quý vị phát tâm niệm Phật cái gì rồi, mà khi mình niệm Phật rồi mình niệm gì, lý do nào mình niệm không được, bệnh rộn cái này nữa kia, thì một con người của mình nói rằng tại sao mà mình hứa như vậy mình không làm thì mình sẽ bức rứt, mình thấy cắn rứt cái lương tâm mình. Nhưng mà khi cắn rứt cái quý vị thì chúng ta sẽ có hai cái thái độ, hai con người nó chống cãi với nhau, một con người khi mình làm, một cái con người khi mình không làm, hai con người nó cãi với nhau một lúc nào đó thì chúng ta sẽ bức rứt phục vụ bức rứt. Thành thử ra cái người tu hành theo đạo Phật ấy, mình không có dùng cái tâm mình làm cái bãi chiến trường, không cần, không có đánh tận trong mình đánh nhau, bởi vì mình dùng cái này cái mình đánh biết chỗ nào mình đánh. Chỉ có cách duy nhất là khi khởi một cái tâm niệm như vậy đó quý vị, cái người biết tu á thì họ nhìn cái tâm niệm đó, họ độ cái tâm niệm đó đi. Mà ở đây độ làm sao độ, diệt độ chúng sanh làm sao diệt độ quý vị, làm sao làm diệt độ được chứ? Lạ lắm. Ở đây ai mà có tu á thì quý vị thấy, thí dụ mình ngồi thiền hay mình niệm Phật rồi mình khởi những cái vọng niệm, mình vỡ mình trách mình mắng chửi mình á, để mình mắng chửi thì đã khởi cái vọng niệm khác. Thí dụ tôi ngồi tôi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sực nhớ cái chuyện tôi muốn đi mua xe, tôi lấy thí dụ như vậy á, thì khi mà khởi lên cái niệm mà muốn đi mua xe thì mình biết rằng cái niệm đi mua xe là cái niệm phân biệt, cái niệm chúng sanh, phải không nè? Tôi vỡ tôi trách tôi nói bậy, mình niệm Phật mà tại sao mà khởi tâm niệm mua xe có tội, phải không nè? Thì cái tâm niệm có tội, cái tâm niệm mà bậy đó so với cái tâm niệm mua xe đó quý vị là tốt hơn cái tâm niệm chạy mua xe, nhưng mà chính cái tâm niệm tội nó cũng làm mình bức rứt nữa. Bởi vậy nó tội tức là chà phải ráng niệm rồi sám hối, nên mình dẫn cái gì cái niệm khác. Vậy thì cái người tu quý vị chỉ cần khởi cái niệm, nhìn cái tâm niệm đó, nó mua xe thôi, sai thôi, chỉ vậy thôi. Tại nó khi mình khởi cái niệm lên thì không có tài nào mình không khởi niệm hết quý vị. Chúng ta ở đây trong thế gian này nó thật lên núi cũng phải khởi niệm. Quý vị đó ở thế gian này khó tu, lộn xộn quá, phải không? Đi ra gặp chuyện này chuyện nọ chuyện kia thì mình thấy rằng mình nói là chắc lên núi dễ tu hơn. Nhưng mà thực sự quý vị, khi chúng ta còn ở trong cái dòng phàm phu, còn ở trong cái dòng mà tướng, còn có dòng mà trong cái cõi ta bà này đó quý vị, thì dù muốn dù không, dù cách này cách nọ, chúng ta cũng phải tâm động niệm thôi. Bây giờ ở đây thì nó là ồn lên tu không được, mà lên núi hồi thì buồn tu không được, vắng sợ cái buồn tu không được. Ở đây quý vị có thử coi chúng ta, nó ở nhà con cháu nó ồn quá tu không được ha. Rồi hôm nào quý vị thử đóng cửa phòng lại trong phòng một ngày nữa coi, con cháu ở nhà thì than nó ồn niệm Phật không được, nó đi giờ hết trơn bỏ mình nhà thấy buồn chịu cũng không nổi. Vậy chúng ta thấy rằng cái tâm niệm của mình như vậy, như vậy thì cái người tu á, mình như vậy thì mình tu đâu cũng được hết, quý vị tu đâu cũng được, chỉ cần khởi cái niệm lên biết mình khởi niệm thì như vậy đó là hạnh phúc của quý vị, đưa nó vào cái chỗ mà bây giờ nói đưa vào chỗ vô dư nước bàn khó hiểu. Chỉ cần khởi cái niệm lên, mình nhìn cái niệm đó cho nó biến mất, nó tự tiêu diệt, tức là nó chết. Cái niệm nó chết như vậy thì chính nó không có dẫn mình. Cái khổ của chúng ta đó quý vị, tôi nói hồi nãy tu là vậy đó, quý vị quán chút đỉnh thì mình khỏe chút đỉnh, mình bớt khổ chút đỉnh, mà quán cái thiệt nhiều thì mình thành Phật. Có chỗ như vậy không? Mình không biết, thành thử là mình cứ tìm chỗ này, mình tìm chỗ kia, trong cái chuyện tu hành, cái chuyện hàng cũng có tâm mình là chuyện rất là quan trọng. Mình khổ là do tâm cái gì? Cũng như trong nhân từ thiền nó là đi tu cũng như ăn câu vậy đó. Và cái tâm mình hàng được con câu đó, tức là hàng cái tâm mình. Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì an trụ, thì Đức Phật dạy mình an trụ ở chỗ nào? Ở trong kinh cái đoạn không rồi, Đức Phật nói là an trụ bằng cái hành động và cái bố thí. Là bởi vì Đức Phật nói rằng cái người mà Bồ Tát ấy, phải thực hành cái hạnh bố thí. Nhưng mà bố thí thì phải sao quý vị? Cái bố thí thì phải làm sao? cho quý vị có hành hạnh đúng chưa? Có không? Không, tôi hỏi thiệt, có không? Có, nhưng mà cũng chưa có. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi quý vị nghe nói chuyện bố thí đó quý vị, thì chúng ta nghĩ đến chuyện cúng tiền. Có phải vậy không? Quý lắm, cúng tiền rất là quý. Cái chuyện mà cúng dường của quý vị là cái phước báo đầu tiên mà cái người theo đạo Phật phải tu. Vì vô đạo Phật cái thì nghe đó thì dạ bố thí. Ở chùa là quý vị bước vào cửa chùa, phải không nè? Đối với cửa chùa kia là gì? Hoặc là thiền môn, hoặc là không môn, hoặc là thanh tịnh môn, tùy theo chỗ gọi, phải không nè? Thì bước vào cửa chùa tôi lấy dụ chữ không môn, chữ không á là gì quý vị? Không là gì? Có vị trả lời không là trống không. Nếu không trống không vô chùa lấy gì tụng, lấy người niệm. Các chữ không á, một cô trả lời đối với có. Cô trả lời đối với có. Đã hỏi rồi không, không biết chứ không giải là có, rồi có cái gì có. Thế như vậy là quý vị, tức là vào chùa đó thì mình cũng muốn thấy. Bước từ ở ngoài đường đó mình làm sao mình làm, mà bước vào trong cái cổng chùa mình phải muốn thấy rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì có đó. Khi nó có đó quý vị, tức là gom vào mới có. Nếu quý vị không gom vào lấy gì có? Tức là hãy nói cho cái khái niệm có, tức là khái niệm mang vào, ôm vào, gìn giữ của mình thì gọi là có. Còn khi mà bước vào cổng chùa phải là không. Mà khi mình thế gian mình đã có rồi mà muốn từ có chuyển vào không thì phải làm sao? Phải bỏ. Phải bỏ mới được, phải không nè? Vậy thì thế gian dùng chữ bỏ, ở trong chùa thì dùng chữ bố thí, xả. Vậy thì từ ở bên ngoài á, chúng ta bước vào cổng chùa đó quý vị, tức là những chuyện não, chuyện phiền, chuyện danh, chuyện lợi, chuyện sân, chuyện hận bỏ lại. Những cái đó gọi là cái có. Mà những cái có đó ở thế gian này có nhiều chừng nào đó quý vị ha, thì phiền, thì não dày sâu chuyện ấy bỏ. Tức là vào cổng chùa làm thế nào những chuyện có thế gian bỏ, bước vào cổng chùa. Mà khi bước vào cổng chùa có cái tâm mà không đó quý vị, tâm thanh tịnh đó, thì là không tâm á, tức đạo tâm. Cái tâm không ở đây không phải là không có gì hết, mà cái tâm không tức là không khởi những cái niệm phiền não sân si, thì đó mới gọi là cửa không. Bước vào trong chùa đó, tức là vào cửa không là vậy đó. Mà như vậy thì chúng ta thấy nó không khổ. Sở dĩ chúng ta khổ là bởi vì chúng ta có quá nhiều cái khổ. Không biết quý vị thấy sao? Có người nói là không có lấy gì, thật sự tôi thấy có nhiều chừng nào khổ nhiều chừng nào. Là bởi vì cái có nó đi liền cái gì quý vị? Có đi liền cái gì? Vậy quý vị thấy có là chúng nó đi liền cái gì? Cái có thì bao giờ cũng đi liền với cái muốn bảo vệ cái mình có. Mà muốn bảo vệ cái mình có thì phải nghĩ tới phương cách đủ thứ để mà giữ gìn nó. Mà khi mà giữ gìn nó như vậy thì đâu bao giờ giữ hoài được. Thì ở trên đời này hay cái gì có là cũng có chút có thành không à. Mà khi đó thì mình tạo ra mình sẽ đau khổ, mình sẽ mất mát, mình sẽ luyến tiếc. Và tất cả những thứ đó đều tạo cho mình sự đau khổ. Ở trong kinh lúc Đức Phật còn tại thế, trong kinh A Hàm có một câu chuyện hay lắm. Có một vị vua, thì khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì cái vị vua mới xuất gia đi tu. Thì vị vua nó tinh tấn hành thiền lắm quý vị, rất là tinh tấn hành thiền, tu hành rất là tinh tấn. Thì một hôm nọ, lúc đó là gọi là tỳ khưu, ngài mới ngồi dưới gốc cây, ngài ngồi thiền. Thì khi ngài ngồi thiền một hồ thì ngài thấy sung sướng quá. Thì ngài mới mở miệng lên, ngài nói rằng ôi, an lạc quá, ôi sung sướng quá. Thì có một cái thầy khác, một thầy thì cao khác, đi nghe nói rằng ông thầy này, ông nói rằng ôi sung sướng quá, ôi sung sướng quá, mà cười. Thì cái ông thầy Kỳ Khu mới nghe như vậy, nói rằng chắc chắc ông này ông ngồi đó, ông nghĩ lang bang, ông nhớ cái cung điện và cung vàng điện ngọc, ông mới sung sướng quá. Thì mới bạch với Đức Thế Tôn, nói rằng bạch Thế Tôn, cái thầy Kỳ Khu này ngồi một mình ở dưới gốc cây, rồi ngài nghĩ tới chuyện nhà cửa cung vàng điện ngọc, rồi mới than liên tiếp cái cảnh đẹp của ngày xưa. Thì Đức Thế Tôn cười, ngài biết, thì ngài mới kêu cái vị Tỳ Khưu mà mở miệng nói rằng ôi sung sướng quá, tới với ngài. Thì ngài hỏi là trong khi ông ngồi thiền như vậy thì ông nói như vậy thì tại sao vậy? Thì cái vị Tỳ Khưu mới bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ bây giờ con nghĩ so lại hai cuộc sống, so lại hai việc của tâm hồn. Ngày xưa đó con làm vua, đi đâu thì có quan hầu, đi đâu thì là đi xe đi ngựa, nhưng mà không bao giờ cái tâm con yên tĩnh hết. Bởi vì một con chim bay nhanh giật mình sợ có người ám sát. Một khi mà đi ra ngoài như vậy đó, một cái người lính mà ho lên một tiếng cũng giật mình sợ có người giết mình. Ban đêm ngủ không yên, bởi vì chỉ trong ngủ mà một cơn gió thoảng đập cành cây như vậy, con giật mình thức dậy, bởi vì nghĩ rằng có người toan hành thích. Tâm trạng không bao giờ yên được, mặc dầu là cung vàng điện ngọc. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì ngài đi sinh an, đêm nằm ngủ dưới gốc cây, nhưng mà lòng con không bao giờ băn khoăn, không có những niềm sợ hãi. Con thấy sung sướng quá nên con nói như vậy. Thì Đức Phật khen rằng ông sống như vậy đó là sống với chánh pháp. Mà quý vị thấy cái tâm trạng của vị Tỳ Khưu đó, ngài đã bỏ, phải không? Ngài đã xả cung vàng điện ngọc để ngài được cái sự an lạc này. Ngài đã xả cái mà kho đụng trâu dê vân vân, voi ngựa, để ngài được cái an lạc. Và cái đó có lẽ nó là